trời đông, ngôi sao tin lành soi sáng cho con đời từ hà thành nhân giữa đêm kinh hoàng. Vì lòng người yêu nhân thế đắm chìm nơi bên mẹ ra đời làm khó cao vì cứu chúng sinh về.
Today the last Sunday that Pastor Paul will be here with us, so we have a special meeting together here. That's why we have translation.
Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ đến một cái đề tài, đó là một hội thánh cầu nguyện.
This morning we thinking about idea about a praying church.
Chúng ta thường nói về những cái công việc trong hội thánh như là truyền giảng, phục vụ hay là những cái đời sống thuộc linh được tăng trưởng.
We used to talk about the church activities like evangelism, serving, or the spiritual life.
Không có ai chối cãi những điều này. Những điều này hết sức quan trọng cho hội thánh của Chúa.
And nobody denies these things because they are very, very important for the church.
Tuy nhiên, những cái điều đó sẽ không thể thành công hay là kết quả được trừ khi con dân của Chúa quỳ gối xuống và cầu nguyện.
However, those things will not succeed or being fruitful unless we pray.
Cầu nguyện là căn bản của chính đạo, cầu nguyện là căn bản của đời sống tăng trưởng và cầu nguyện là căn bản của một cái đời sống thuộc linh hay là sự phục vụ Chúa của chúng ta.
Prayer is the basis for evangelism, the basis for the growing of church, of our spiritual life and our serving.
Trong công vụ chúng ta đã biết, trong công vụ đoạn 1 mô tả cho chúng ta thấy sự tăng trưởng, sự chấn động và sự làm chứng một cách mạnh mẽ, đầy quyền năng. Và đó là kết quả của một đời sống cầu nguyện.
In Acts chapter 1, describes for us the growing of church, the vibration, the witness, the powerful witnessing, and the all those things are the results of prayer.
Trong đoạn 3 của công vụ thì cho chúng ta thấy ông Peter và ông John chữa lành cho một người khỏe.
In Acts chapter 3 we see that Peter and John they healed the crippled beggar.
Trong đoạn 3 câu 2.
In chapter 3 verse 2.
Và sau đó đám đông chạy đến để xem những cái phép lạ mà hai vị sứ đồ này đã làm.
And when after the they healed the crippled beggar, then a big crowd they ran over and watch it, the miracle.
Đoạn 3 câu 11 cho chúng ta thấy hình ảnh đó.
And that was written in chapter 3 verse 11.
Và sứ đồ Phi-rơ ông lấy cái thời cơ này để ông giảng về Chúa Giê-xu. Và kết quả đó là hai ông bị bắt giam.
And Peter, used that opportunity to preach about Jesus. And because he preached, they put both of them in jail.
Họ bị tra khảo, họ bị ngâm dọ và họ bị cấm để giảng đạo của Chúa.
And they were interrogated, they were threatened and they were prohibited to preach about Jesus.
Đó là bắt đầu của đoạn 4.
And that's the beginning of chapter 4.
Nhưng mà giữa đoạn 4 đó, từ câu 53 trở đi mà ông Cao Văn Hùng đã đọc cho chúng ta thấy đó, thì hai vị sứ đồ này họ được thả ra.
But from verse 23, we see the story that after they were released,
họ trở về và họ tường thuật lại cái kinh nghiệm của họ đã bị bắt bớ, đã giảng đạo như thế nào, đã bị bắt bớ như thế nào cho hội thánh của Chúa.
And they told the church about the experience that how they got captured and put in jail and how they released and.
Và chúng ta thấy chúng ta cùng áp dụng vào trong đời sống cầu nguyện của hội thánh của chúng ta.
We will discuss about this church and see how we can apply that to our church.
Cái điểm thứ nhất đó là hội thánh hiệp một ở trong sự cầu nguyện.
The first thing is the church that united in prayer.
Chúng ta mở ra trong Kinh Thánh để chúng ta thấy điều này.
Let's open the
Công vụ đoạn 4 câu 24.
Let's open the Bible to Acts chapter 4 verse 24.
Một hội thánh hiệp một ở trong sự cầu nguyện, đó là điểm thứ nhất.
A church to unite in prayer, that's the first thing that we need to look at.
Câu 24 thì nói rằng mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời.
So verse 24 said that when they heard this, they prayed together to God.
Họ hay là mọi người có mặt ở đó, họ đồng một lòng cầu nguyện lên cho Đức Chúa Trời.
They prayed together.
Một bản dịch khác thì nói rằng họ đồng một cái tiếng nói để dâng lên cho Đức Chúa Trời.
Another translation said that they raised their voice to make it one voice to pray to God.
Họ có nhiều người nhưng mà họ trở nên một trong cái thời điểm đó để dâng lên cho Đức Chúa Trời là cầu nguyện.
There were many people at the church that time, but they all came into one when they prayed.
Và lời cầu nguyện đó trở nên mạnh mẽ, lời cầu nguyện nó trở nên đầy quyền năng. Nó ra từ sự hiệp một của hội thánh.
And the prayer became powerful from the unity.
Và Đức Chúa Giêsu cũng nói về cái quyền năng hay là cái uy quyền mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện ở trong sự hiệp một.
Jesus also talked about this power that came when we unite in the prayer.
Chúng ta mở ra một phân đoạn khác trong Matthew đoạn 18 câu 19 và câu 20.
Let's open Matthew chapter 18. Verse 19 and 20.
Thì chúng ta thấy cái điểm mà Chúa nói đến sự hiệp một ở trong sự cầu nguyện sẽ đem đến cái năng quyền cho công việc của Chúa.
And these two verses will show us that if we unite in prayer, then we will get power from God.
Lời của Chúa nói như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhớ nhau lại, thì ta ở giữa họ.
Okay, let me read this scripture. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three come together in my name, there am I with them.
Cái chữ chìa khóa ở trong cái câu Kinh Thánh mà Chúa nói ở đây đó là chữ thuận nhau.
The key word here is agreement.
Thuận nhau hay hiệp một với nhau ở trong sự cầu nguyện.
Agree or become united.
Nhiều khi hội thánh của Chúa ngày hôm nay chúng ta chơi cái trò là chánh trị với nhau.
Sometimes nowadays in church, sometimes we see a lot of politics.
Mình tới với nhau chỉ bề mặt ngoài thôi.
We come to each other just from the outside.
Nhưng mà trong thâm tâm của chúng ta, trong thâm sâu trong tấm lòng của chúng ta, không có đồng một lòng, đồng một tiếng nói để chúng ta dâng lên lời cầu nguyện cho Chúa.
But in our heart we don't have the unity, so we can pray the same prayer to God.
Vì vậy mà chúng ta không có thấy cái phước hạnh hay là cái năng quyền ở trong hội thánh của Chúa được xảy ra.
That's why we don't see the blessing or the power of God in church.
Lời bài hát của quý vị nghe đó có một phần ở trong cái câu đó, quý vị có để ý không? Nếu hai người chung nhân danh Giêsu, Ngài tất giáng lâm với phước Thiên Phụ.
And earlier when we praised the Lord in a song that said that when two people get together the same faith and praise God, that we see that Jesus will come down.
Tôi rất thích cái bài hát nền hội thánh đó. Nó có đầy đủ cái triết lý thần học ở trong đó quý vị.
And I like that so very much because it has the all the philosophy in theology.
Nói về sự báp têm, nói về sự cầu nguyện, nói về nền hội thánh của Chúa phải như thế nào.
The song talk about the baptism, the basis of the church.
Cho nên trở lại câu kinh thánh, Chúa Giêsu nói đây là một lời hứa của Chúa. Chúa and ban cho hội thánh của Ngài.
So come back to these two verses, that's what Jesus said and the promise that God gives us.
Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không chứa việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ ban cho.
If two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven.
Quý vị có tin cái câu này không?
Yes. Do you believe that?
Yes.
Cảm ơn Chúa.
Thanks.
Nếu chúng ta tin điều này, chúng ta phải thực hành ở trong đời sống của chúng ta.
If we believe that, we have to practice it in our life.
Còn nếu không, hội thánh của Chúa vẫn đi bình thường như vậy, thưa quý vị.
If not, we just like a very weak church.
Đó là Chúa Giêsu nói về năng quyền trong sự hiệp một và trong sự cầu nguyện.
And that's how Jesus taught about the power in the unity of the church in prayer.
Nhưng mà sứ đồ Phaolô thì ông nói sao?
But how about Paul?
Ông sứ đồ Phaolô ông tin chắc nơi quyền năng của sự hiệp một, hiệp nhất ở trong sự cầu nguyện, nó sẽ đem lại cái chiến thắng ở trong chức vụ, ở trong sự hầu việc Chúa.
Paul, he believed that unity in prayer will bring the victory in serving God.
Roma đoạn 15 câu 30.
In Rome chapter 15 verse 30.
Vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh ra bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em hãy cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em đã vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời.
I urge you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me.
Chữ mà quý vị để ý ở đây đó là anh em hãy cùng tôi chiến đấu ở trong sự cầu nguyện.
And the key word here is to join me in my struggle by praying to God.
Sự cầu nguyện không phải là của bậc lãnh đạo, sự cầu nguyện không phải là của chấp sự, ban chấp hành.
The prayer is not the work for pastor or deacon or the leader.
Nhưng mà sự cầu nguyện đó là của mọi người hiệp một lại với nhau trong nền thánh của Chúa để kêu cầu phụng đạo.
But prayer is the unity of everybody in church to get together and pray the same prayer to God.
Đó là lý do mà Paulo nói là hãy cùng tôi chiến đấu ở trong sự cầu nguyện.
That's why Paul said, join me in prayer to God.
Và một cái câu khác ở trong Côrintô nhì đoạn 1 câu 11.
Another verse is 2 Corinthians chapter 1 verse 11.
Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì có chúng tôi mà tạ ơn nữa.
As you help us by our prayers, then many give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many.
Và chữ chúng ta cũng để ý đó là nhờ nhiều người cầu nguyện.
And also the key word is many people pray.
Tại đây, Chúa không phải chiều theo số đông, thưa quý ông bà anh chị em.
But it doesn't mean that God will answer to a big crowd.
Chúa không phải thấy số đông chúng ta cầu nguyện rồi Chúa nói là tại vì đó là số đông cho nên ta phải theo số đông, không phải vậy.
It doesn't mean that because so many people pray and then God answer.
Nhưng mà ông Phaolô muốn nói đến cái tinh thần hiệp một của con dân Chúa, mọi người hợp nhau lại để kêu cầu Chúa cùng một cái nan đề đó, cùng một cái công việc đó lên cho Chúa.
But Paul talk about the unity in our heart, every in church have to get together and have the same heart to pray the church.
Và Chúa sẽ chúc phước lên sự cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta hiệp một lại với nhau.
And God will bless our prayer when we have unity.
Một hội thánh cầu nguyện đó là một hội thánh cầu nguyện trong sự hiệp một.
A praying church is a church that pray in unity.
Và điểm thứ hai chúng ta suy nghĩ đó là lời cầu nguyện của hội thánh cầu nguyện đó chứa đựng cái điều gì, hay là họ cầu nguyện như thế nào?
And the second thing we want to talk about is how the church pray.
Từ câu 24 cho đến câu thứ 30 cho chúng ta thấy một vài cái điểm để chúng ta suy nghĩ và chúng ta có thể áp dụng vào trong sự cầu nguyện khi chúng ta hợp nhau lại.
Let's go back to Acts chapter 4 and from verse 24 to verse 30. You can learn from what they did and we can apply to our church.
Cái điểm thứ nhất đó là họ tập trung vào Chúa.
The first thing is they concentrate on God.
Câu 24 cho chúng ta thấy điều đó.
Verse 24 showed us that.
Bao nhiêu cái phước hạnh hai đầy tớ của Chúa đã về truyền lại cho họ kinh nghiệm chia sẻ điều đó ra.
All the blessing that the Peter and John that they share with them after they got released.
Họ có cái cớ để họ có thể cùng chung vui với gì đó nhưng mà họ không. Họ tập trung, họ focus, họ tập trung vào Chúa để chúng họ kêu cầu Chúa.
Now the congregation there they could just be happy about the two apostles be released, but no, they concentrated on God.
Thưa quý cụ, quý bạn xem, chúng ta hướng lòng mình về Chúa, chúng ta tập chú mình vào trong tấm lòng của Chúa, đó là cách tốt nhất để chúng để có thể làm tươi mới lại cái nhìn đúng đắn của chúng ta ở trong những cái vấn đề trong cuộc sống.
So we need to concentrate on God. That's the only thing that will refresh us, so we can have a better view on what's going on in our lives.
Khi chúng ta suy nghĩ về Chúa, khi chúng ta hướng tấm lòng của mình về Chúa, thì những cái khó khăn, những cái nan đề, những cái công việc mà chúng ta sẽ làm đó, Chúa sẽ cho chúng ta có một cái nhìn mới mẻ ở trong cái điều đó.
If we concentrate on God, all the problems or difficulties in life, God will guide us and give us a different view.
Vì vậy họ hợp nhau lại, họ cầu nguyện trong sự hiệp một đó, họ hướng về Chúa.
That's why the first church, they got together and they have the same heart and pray to God.
Và điểm thứ hai đó là họ cầu nguyện dựa trên căn bản hay là dựa trên nền tảng lời của Chúa.
And another thing is when they pray based on God's word.
Câu 25 và câu 26.
Verses 25 and 26.
Cho chúng ta thấy cái lời cầu nguyện của họ dựa trên nền tảng lời của Chúa.
These two verses show that they pray based on the scripture.
Đây là cái câu kinh thánh trích từ Thi Thiên đoạn 2 câu 1 và câu 2.
And these two verses they came from the Old Testament from Psalm from Second Psalm verse 1 to 2.
Làm sao để lời cầu nguyện của chúng ta đúng đắn? Làm sao để lời cầu nguyện của chúng ta có cái căn bản? Họ chỉ có một cách, đó là dựa trên lời của Chúa.
How do we pray correctly? The only thing is pray based on the scripture.
Lời của Đức Chúa Trời phải thường xuyên có ở trong lời cầu nguyện của chúng ta.
God's scripture have to be included in our prayer.
Vì lời đó ban cho chúng ta cái sự xác tín và cái sự bảo đảm của Ngài.
Because God's scripture gives us the assurance and the guidance in our prayer.
Và lời của Chúa cũng đem đến cho chúng ta cái sự chỉ dẫn trong thời giờ có cần và trong thời giờ thích hiệp.
And also God's words will guide us through all the problems we have.
Làm sao con dân của Chúa trong một tháng đầu tiên có thể biết rằng sự cầu nguyện cho người bệnh để họ cầu nguyện?
So how did the first church know how to pray for the sick?
Họ nương dựa trên lời hứa của Chúa. Họ nương dựa trên lời của Ngài.
They based on God's scripture, on God's promise.
Và trong Mát đoạn 16 thì chúng ta biết rằng Chúa ban cho họ cái lời hứa đó. Vì vậy họ cầu nguyện, họ dựa trên lời hứa của Chúa và họ cầu nguyện.
In Mark chapter 16, you can see that they based on the God's scripture.
Cho nên lời cầu nguyện của một thánh cầu nguyện đó là tập trung mình vào Chúa.
So that's how they pray, they concentrate on God.
Lời cầu nguyện được đặt trên nền tảng của lời Chúa.
And the prayer is based on the scripture of God.
Và câu 27, 28 cho chúng ta thấy rằng cái cách của họ cầu nguyện đó là họ nhớ về cái phước hạnh và cái sự chiến thắng của Chúa.
And verses 27, 28 show that they remember the victory of God.
Họ cầu nguyện, họ đặt trên cái căn bản đó là sự chiến thắng của Chúa Giêsu Christ.
They based on Christ's victory over death.
Vì nếu không có điều này thì chúng ta cũng chỉ là cầu nguyện vô ích.
Because if without that we should do something unusual.
Tại đây chúng ta thấy hội thánh của Chúa nhớ lại những ngày đen tối khi Chúa Giêsu chịu thương khó.
And this let us know that the church they remember the
nhớ lại cái điều quan trọng, đó là cái sự chiến thắng của Chúa.
And also they remember another important thing is the Christ's victory over death.
Họ suy nghĩ về quá khứ đó và họ thấy rằng sự thành tín của Chúa ở trong quá khứ đó là một cái xác tín cho họ về cái công việc của Chúa đang làm trong hiện tại.
So they thought about the past and they saw that what happened showed God's assurance for the present.
Và cái sự chắc thắng của Chúa Giêsu Christ trong quá khứ đó nó ban cho chúng ta có một cái năng lực, có một cái sức sống, có một cái niềm tin trong thì hiện tại để chúng ta cầu nguyện.
And Christ's victory over death in the past gave us the power, the assurance for us in the present, so we can pray.
Tác giả Hebrew đoạn 12 câu 2 và câu 3 cho chúng ta thấy cái điều này, nhắc chúng ta cái điều này để chúng ta có thể khi đến với Chúa, chúng ta suy nghĩ đến cái sự chiến thắng của Chúa và chúng ta có cái sự mạnh mẽ đứng lên để cầu nguyện.
And let's open Hebrews chapter 12 verses 2 and 3.
Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi mỏi mệt sờn lòng.
Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that we will not grow weary and lose heart.
Có lúc nào quý vị nản lòng trong sự cầu nguyện không?
You ever feel doubt in prayer?
Tôi tin chắc rằng có.
I believe so.
Quý vị hãy nắm lấy lời hứa của Chúa trong Hebrews.
So let's grab the assurance from God from this.
Chúng ta suy nghĩ đến sự chiến thắng của Chúa để rồi chúng ta không mệt mỏi ở trong sự cầu nguyện, chúng ta không sờn lòng ở trong sự cầu nguyện.
So let's think about God's Christ's victory over death, so we won't be tired in praying.
Tập trung vào Chúa.
Concentrate on God.
Đặt nền tảng lời cầu nguyện của chúng ta trên lời của Chúa.
And use God's scripture to be the basis of our prayer.
Đặt nền tảng của sự cầu nguyện của chúng ta ở trên sự chiến thắng của Chúa Giêsu Christ.
And use the basis of the victory of Christ over death.
Và cái điểm cuối cùng mà hội thánh cầu nguyện đó họ làm, đó là họ cầu khẩn cái nhu cầu rõ ràng. Họ định rõ cái nhu cầu mà cầu nguyện cách chính xác.
And the last thing is the prayer when they pray, they define what the needs are accurately, precisely.
Chúng ta thường hay cầu nguyện một cách chung chung.
We usually pray very in general.
Nhưng Chúa muốn chúng ta cầu nguyện một cách chi tiết, một cách rõ ràng, đúng nhu cầu.
But God wants us to pray in detail and tell Him what we need precisely.
Và chúng ta thấy câu 29, câu 30, chúng ta thấy họ trao cái vấn đề khó khăn của hội thánh đó cho Chúa.
And back to Acts chapter 4, verses 29 and 30, that the first church, they pray to God and they give God their problems, their difficulties.
Họ một mặt giao cái nan đề của họ đó cho Chúa, một mặt khác họ xin những cái nhu cầu thực tế ở trong cái công việc của họ.
And one hand they give God their problem, and the other hand they ask for the needs, their needs.
Câu 29:30 nói như thế này: Này xin Chúa xem sự họ ngâm dọ và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách giản dị, giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Chúa Giêsu mà làm những phép lạ, chữa bệnh, phép lạ và dấu kỳ.
Verses 29:30 says, Now, Lord, consider their hearts and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus.
Chúng ta để ý, chúng ta thấy họ cầu nguyện rất là chi tiết, rõ ràng, đi thẳng vào nhu cầu của họ tại đây.
You see that they They pray very clear, very precise on what they need of the world.
Thứ nhất đó là họ trình dâng và giao cho Chúa cái khó khăn của hội thánh đầu tiên.
First, they raise to God the problem of their church.
Thứ hai đó là họ cầu xin sự giảng dĩ để giảng đạo.
Second, they ask for the boldness to preach about Jesus.
Và thứ ba đó là họ xin cái ơn để chữa bệnh.
And the third thing, they ask for the power to heal.
Và cái thứ tư đó là họ cầu xin cái ơn để làm những cái phép lạ, những cái dấu kỳ.
And the last thing they ask for the miracle, yeah, doing miracle.
Dựa vào đâu họ dám cầu xin những điều này thưa quý vị?
So how did they pray? What basis they based on to pray?
Họ dựa trên lời của Đức Chúa Trời.
They based on the scripture of God.
Họ dựa trên lời hứa của Chúa mà trong Mát đoạn 16 tôi mới vừa nói đó.
And they based on the promise of God in that we saw in Mark chapter 16.
Câu 17 và 18 thì nói này: vậy những kẻ tin sẽ được dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Đoạn 16 câu 17 và 18.
Mark chapter 16 verse 17 and 18. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well.
Nếu không có lời của Chúa, chúng ta không có một cái nền tảng gì để chúng ta có thể xin Chúa điều gì hết, thưa quý ông bà anh chị em.
If there's no scripture of God, then we have no basis to pray, to ask God for anything.
Và họ nắm lấy lời Chúa, họ nắm lấy lời hứa của Chúa Giêsu đã nói khi Ngài giao lại cái trách nhiệm giảng đạo ra cho muôn dân, và họ nương dựa trên lời hứa đó và họ cầu xin.
So they based on God's scripture, based on God's promise to pray.
Hội thánh đầu tiên, hiệp 1, hướng về Chúa cầu nguyện trên căn bản lời của Chúa, trên căn bản sự đắc thắng của Chúa, và dâng lên cho Đức Chúa Trời những cái nhu cầu thực tiễn.
So the first church, when they pray, they concentrate on God, they base on God's scripture, they base on Christ's victory over death, and they ask for the needs that precisely in detail.
Và cuối cùng, điểm thứ ba, đó là chúng ta suy nghĩ hay là chúng ta thấy cái kết quả của một hội thánh cầu nguyện.
And the third thing we discuss is the result of a praying church.
Câu 31 là cái sự bắt đầu của nhiều cái kết quả sinh ra từ một hội thánh cầu nguyện.
Acts chapter 4 verse 31 is the first result from that prayer.
Điều họ cầu nguyện, Chúa nhậm lời.
Whatever they prayed, God answered them.
Và sự thành tín của Chúa đó theo luôn với hội thánh của Chúa cho đến ngày hôm nay.
And God's faithfulness continue to follow God's church until now.
Chúng ta thấy cái kết quả đầu tiên đó là họ bắt đầu sự giảng dạy hay là sự giảng đạo cách giảng dị câu 31 như tôi nói đó.
So the first result they became bold and they preached the word of God boldly.
Kế đến đó là nhiều người được cứu vào trong hội thánh và tiếp tục bước đi ở trong sự hiệp một, ở trong sự yêu thương.
Next, there were many people who became believers and they became unity in praying to God.
Đoạn 4 câu 32 cho đến câu 36 chúng ta thấy điều đó.
Acts chapter 4 verse 32 through verse 36 we show us that.
Tôi chỉ đọc một câu để quý vương bạn cho em thấy. Vả nhiều người tin đông lắm, cứ một lòng, một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau.
So let's read the one verse here.
Câu 32.
All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possession was his own, but they shared everything they had.
Rồi cái kết quả của một thánh cầu nguyện nó xảy ra là gì? Phép lạ, dấu kỳ được xảy ra ở giữa mọi người.
And the result of the prayer church is the miraculous signs happened among people.
đoạn 5 từ câu 1 đến câu 16 cho chúng ta thấy một phần ở trong những cái kết quả đó.
The next chapter, chapter 5, from verse 1 to 16, show us the sum of those results.
Rồi một cái kết quả nữa đó là chúng ta thấy hội thánh đủ sức để vượt qua cái cơn bắt hại mà từ giữa đoạn 5 cho đến cuối đoạn 12 của sách Công vụ cho chúng ta thấy những cái hình ảnh đó.
And from the middle of chapter 5 to chapter 12, we can see that the first church, they had the power of God to overcome the persecution.
Họ gặp thách thức, họ gặp khó khăn, họ gặp bách hại, họ gặp chống đối, nhưng mà bởi có một cái nền tảng đó là hội thánh cầu nguyện đó mà hội thánh của Chúa đã vượt qua cái sự khủng hoảng đó.
So the first church, they went through many problems, many difficulties, persecution, but they overcome all those because of their prayer.
Và cuối cùng đó là cái kết quả, đó là hội thánh cầu nguyện, đó là tin lành của Chúa được vượt ra khỏi cái phạm vi của người Do Thái mà đến dân ngoài.
And another result from the prayer is the gospel is passed to the Jews and went out to Gentiles and to us nowadays.
Và để kết luận, tôi muốn khích lệ nguyên bản cha.
So for I like to encourage everyone.
Chúng ta có thể giống như hội thánh đầu tiên này.
We can be like the first church.
Trong những ngày cuối năm này, chúng ta sẽ nghe những cái tường trình ôn lại những cái điều mà Chúa làm, những cái kinh nghiệm quý báu mà Chúa cho trong hội thánh của Chúa từ mặt cục linh lẫn cụ thể.
So now at the end of the year, we will hear many reports about how God's work in our church or the blessing.
Giống như hội thánh đầu tiên.
Just like the first church.
Hai sứ đồ đi về tường thuật lại những cái kinh nghiệm, những cái điều mà Chúa làm ở trên cuộc đời và chức vụ của họ.
The two apostles came back to church and report to church how what God did on their lives.
Nhưng mà tại đây chúng ta thấy hội thánh đầu tiên không bài tiệc ăn mừng, mà họ họp lại với nhau, đồng một lòng cầu nguyện cho tương lai, cầu nguyện cho những ngày sắp tới của hội thánh Chúa.
But we see that the first church, after they heard the report from the two apostles, they didn't have a feast, but they united in prayer.
Họ không thỏa mãn về việc hai sứ đồ được thả ra, nhưng mà họ dốc lòng cầu nguyện cho mỗi người càng mạnh mẽ hơn trong những ngày sắp tới để giảng đạo.
They was not satisfied the fact that the two apostles were released, but they prayed for the boldness for the future to come out to preach.
Họ không thỏa mãn về con số 5.000 người vào ở trong hội thánh, nhưng mà họ dốc lòng, hiệp một lòng cầu nguyện xin Chúa cho thêm nữa và đứng vững trong những ngày sắp tới.
They were satisfied on the number of 5,000 new believers, but they kept praying for more and more believers.
Vì hội thánh đầu tiên này, họ biết rằng những ngày tháng sắp tới sẽ là những ngày đối diện với nhiều thách thức, với nhiều khó khăn, vì vậy không có cách nào khác để có thể làm công việc Chúa bằng cách là hiệp một lại với nhau để cầu nguyện.
Because the first church, they knew that in the future they have to face many problems, many difficulties, many persecution, and the only thing to overcome those are prayer, the unity.
Cho nên đây là một trong những cái điều thách thức cho chúng ta.
So now this is one that asks what we can do.
Và tôi ước ao rằng chúng ta nhờ ơn Chúa để thực hành trong những ngày đầu năm này.
And I'd like to remind everybody to ask for God's help in become united.
Để rồi cái sự cầu nguyện này nó trở thành một phần ở trong đời sống của chúng ta giữa hội thánh của Ngài.
So that the prayer become one of the part of our lives in the church.
Thông báo sẽ gửi ra sao rõ ràng hơn, nhưng mà tôi kêu gọi quý cụ quý bà xem, khích lệ quý cụ quý bà xem, chúng ta hiệp lại với nhau ở trong nhà của Chúa trong những ngày đầu năm 1, 2, 3, 4 năm tây, chúng ta hiệp một với nhau để chúng ta hướng về Chúa trên căn bản lời của Chúa để cầu xin công việc Chúa trong năm 2010 đúng cái nhu cầu để có thể đem lại cái kết quả cho nhà của Chúa.
I encourage everybody to come here the first week of the new year. We can be united in pray for our lives, our church, our nation.
Có thể chúng ta có những người tin Chúa trong năm qua.
We have some new believers from this year.
Có thể chúng ta có những ban ngành mạnh mẽ trong năm qua.
Maybe we have the group that become very powerful this year.
Nhưng mà xin Chúa nhắc chúng ta để chúng ta không lấy làm thỏa mãn về điều đó, nhưng mà chúng ta dốc lòng cầu nguyện để Chúa có thể gia thêm trong năm 2010.
But we pray that God will remind us that we should not be satisfied what we got for this year, but we need to pray for the new year, the future.
Hôm nay xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta sẽ cầu nguyện.
So let's stand up and pray.
Mỗi người chúng ta đến với Chúa trước mặt Ngài.
Each one of us will come before God.
Và suy nghĩ sự cầu nguyện của chúng ta trong những ngày tháng qua.
Yeah, think about how we pray in the past.
Xin Chúa giúp chúng ta trong những ngày tháng tới.
May God help us in the future, the year to come.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài.
Lord, we thank you.
Buổi sáng hôm nay lời của Chúa nhắc chính mình con và dân sự của Ngài.
Because this morning your word remind myself as a congregation.
Lắm lúc chúng con ở trong hội thánh của Chúa.
Many times that we as a church.
Nhưng mà lời cầu nguyện của chúng con không tới được ngôi của Chúa.
But our prayer did not reach you.
Thì lời cầu nguyện của chúng con không có sự hiệp một ở trong đó.
Because our prayers were not in unity.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Please have mercy on us.
And giúp cho chúng con hướng tâm lòng của chúng con, hướng tâm trí của chúng con vào Chúa.
And revive us so that we can concentrate on you in our heart.
Để chúng con nhờ lời của Ngài mà chúng con cầu nguyện một cách đẹp lòng Chúa.
So we base on your scriptures so we can pray according to your words.
Cảm ơn Chúa và cầu nguyện.
We thank you and we pray.
Nhân danh Chúa Giêsu Christ.
In His name.
Amen. Amen. Nhưng mà thánh đồng an toàn.